xin kính mời cộng đoàn nghe lệnh phụng vụ trong tuần. Hôm nay Chủ nhật 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần 3, giáo huấn số 33, hỏa ngục tiếp theo. Đạo lý của Hội Thánh khẳng định có hỏa ngục và tính vĩnh cửu của hỏa ngục. Linh hồn của những kẻ chết trong tình trạng tội lỗi, ngay sau khi chết sẽ xuống chịu hình phạt hỏa ngục, chịu lửa muôn đời. Hình phạt chủ yếu của hỏa ngục cốt tại việc muôn đời bị tách biệt khỏi Thiên Chúa, đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có thể có sự sống và sự vinh phúc, là những mục đích của việc con người được tạo dựng và là những điều con người hằng khát vọng. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1035, ngày 15 tháng 7 thứ Hai, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ngày 16 thứ Ba, Đức Mẹ Núi Cát Mê Lô. Ngày 17 thứ Tư, ngày 18 thứ Năm, ngày 19 thứ Sáu, ngày 20 thứ Bảy, Thánh Apollinare, giám mục Tử Đạo. Ngày 21 Chủ nhật 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần 4. Rao hôn phối. Rao lần 2, Chủ nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019. Có anh Joan Bautista Nguyễn Thành Sang, con ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, nguyên quán Bình Dương, hiện ngụ tại 80/1A khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương, giáo xứ Bến Cát, giáo phận Phú Cường. Xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Thu Hằng, con ông Joan Bautista Nguyễn Văn Khương và bà Maria Nguyễn Thị Nguyệt, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 407 chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ai biết đôi hôn phối trên có điều gì ngăn trở, buộc phải trình cho cha chánh xứ. Thông báo: thứ Ba 16 tháng 7, lễ Đức Mẹ Núi Cát Mê Lô, bổn mạng hội dòng Ba Cát Minh. Thánh lễ cử hành vào lúc 17:30. Kính mời cộng đoàn tham dự và cầu nguyện cho các ông bà trong hội dòng Ba Cát Minh. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cụ Anna Đào Thị Lý, 90 tuổi, giáo họ Phaolô, đã được Chúa gọi về trong tuần. Thông báo của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh ban một vụ ơn gọi thông báo về việc tuyển sinh lớp tìm hiểu ơn Thiên Triệu niên khóa 2019-2020. Ban một vụ ơn gọi Tổng Giáo phận thân mời những thanh niên có ước muốn sống đời linh mục giáo phận tham gia lớp này. Điều kiện và thủ tục như sau. Điều kiện: tuổi từ 18 đến 24, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình hiện đang cư ngụ và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc KT3 để sẽ có hộ khẩu thường trú. Hồ sơ bao gồm đơn xin gia nhập do ứng sinh viết tay, bản tự thuật về những dấu nhấn trong cuộc đời và hành trình ơn gọi của mình, tối thiểu là 2 trang A5 do ứng sinh viết tay hoặc đánh máy, thư giới thiệu và những nhận xét của cha sở về ứng sinh, về gia đình ứng sinh và dư luận của giáo dân về ứng sinh, giấy khai sinh photocopy, chứng chỉ rửa tội và thêm sức bản chính, chứng thư hôn phối của cha mẹ bản chính, bằng cấp cao nhất tối thiểu là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, photocopy 2 bản, 4 tấm ảnh 3-4 không quá 6 tháng, hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, photocopy hoặc KT3. Ứng sinh sẽ phải có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh sau này khi gia nhập chính thức chủng sinh dự bị. Thời gian ghi danh và nộp hồ sơ: từ ngày 1 tháng 8 năm 2019 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, các ngày trong tuần trừ Chủ nhật và buổi sáng 8 giờ tới 11 giờ. Nộp hồ sơ trực tiếp cho linh mục đặc trách Giuse Trần Hoàng Quân, Đại chủng viện Thánh Giuse, số 6 Tôn Đức Thắng, quận 1, phòng B001. Xin liên lạc hẹn trước qua điện thoại số 0939 658065, hoặc gọi và gửi tin nhắn bên Viber, Zalo. Khai giảng lớp tìm hiểu lúc 8 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2019, địa điểm Trung tâm Mục vụ 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban mục vụ ơn gọi, linh mục Giuse Trần Hoàng Quân.
Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với lời hát nhập lễ vừa rồi, đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời, đã dẫn chúng ta đến Chủ nhật ngày thứ 15 thường niên hôm nay. Sứ điệp tin mừng mà chúng ta sẽ lãnh nhận trong ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta mến Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Đó là cách thức cụ thể chúng ta sống tin mừng của Chúa và cũng là cách thức đưa chúng ta đi vào nước trời với Chúa. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích xuất Đệ Nghi Luật. Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mà giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ người ghi trong sách luật này, miễn là anh em trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ. Quả thế, mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây không vượt quá sức lực hay ngoài tầm anh em, tay anh em. Mệnh lệnh đó không ở trên trời, khiến anh em phải nói: ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe, để chúng tôi đem ra thực hành. Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển, khiến anh em phải nói: ai sẽ sang bên kia biển lấy về cho chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành. Thật vậy, lời đó ở rất gần anh em, ngay trong miệng, trong lòng anh em, để anh em đem ra thực hành. Đó là lời Chúa.
Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là tượng tự sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là tượng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp, chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông ta lại gần lấy dầu, lấy rượu, xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng ngựa của mình đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, cách đây không đầy 3 tuần, ở quận Tân Phú sát bên giáo xứ chúng ta, đã xảy ra một tai nạn khá thương tâm. Hôm ấy vào khoảng 3 giờ sáng, một đôi nam nữ đi xe máy cùng chiều với một chiếc taxi. Có lẽ do không làm chủ được tốc độ, nên khi chiếc taxi bất ngờ rẽ trái thì đôi nam nữ đã đâm vào taxi, văng lên lề đường, nằm bất tỉnh. Camera an ninh người ta trích xuất thì cho thấy tài xế taxi thấy cảnh tượng đấy thì anh ta xuống xem xét và thấy 2 nạn nhân bất tỉnh, anh ta vội bỏ đi. Và trên con đường ấy lúc đấy cũng nhiều người đi qua, người ta cũng quan sát rồi bỏ đi. Kết quả là cô gái đã tử vong tay tại lề đường, còn anh thanh niên sau đó thì được cấp cứu. Khi bản tin thời sự ấy, tin tức ấy được đưa lên, khá nhiều người bức xúc và khá nhiều người làm tiếc cho nạn nhân. Giả như có một ai đó nhanh tay đưa cô ta đi cấp cứu thì có lẽ đã không cướp bóc mạng sống của một cô gái trẻ. Tiếc bao nhiêu thì họ lại thẩm trách lỗi tắc trách của tài xế, sự vô cảm của những người đi đường. Và thưa cộng đoàn, 2000 năm trước, Chúa Giêsu cũng đã đưa ra một tình huống giống như vậy, nhưng với một kết thúc có hậu hơn rất nhiều. Đó là trang tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay. Người thông luật của Do Thái đến hỏi Chúa Giêsu đâu là cốt lõi của đời sống đạo, mà Chúa hỏi trong luật viết gì, ông ta biết rất rõ vì là người thông luật. Mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Nhưng mà vấn đề ông hỏi rằng là thế nào là yêu tha nhân? Chúa Giêsu đã đưa ra câu chuyện giống như câu chuyện mà chúng ta vừa chứng kiến trong cuộc đời thường của chúng ta. Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho. Jerusalem là một thành phố trên đồi. Đi xuống Jericho đó là một con đường dốc và là một con đường hiểm trở vắng vẻ. Khi đi trên con đường ấy, anh ta bị cướp, không chỉ là mất sạch đồ đạc nhưng còn bị đánh nhừ tử và nằm nửa sống nửa chết bên lề đường.
một thầy tu tế, nghĩa là một chức sắc rất cao trong đạo Do Thái, đi qua trên con đường ấy, thấy nạn nhân liền bỏ đi. Một thầy trợ tế cũng là một chức sắc trong Do Thái giáo, cũng thấy nạn nhân rồi bỏ đi. Người thứ ba đang là một người Samaria, một người không cùng đồng hương với nạn nhân, một người hoàn toàn xa lạ với nạn nhân, có lẽ là một người không hề biết đến luật Chúa là mến Chúa yêu người như hai người trước. Nhưng người Samaria này đã đến cứu chữa nạn nhân, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận vất vả, chấp nhận mất thời giờ và đưa về quán trọ săn sóc, và thậm chí còn trả tiền thêm nếu còn tốn phí bao nhiêu. Câu chuyện đã kết thúc như vậy. Và Chúa nói với anh, thông luật hỏi Chúa, hãy đi và làm như vậy. Câu chuyện của Chúa đưa ra kết thúc rất đẹp, vì nạn nhân cuối cùng có một người đã cứu sống anh ta. Và Chúa cũng đề nghị người thông luật hãy đi và làm như vậy. Người thông luật khi đến hỏi Chúa, ai là thân nhân của tôi, thì kết thúc câu chuyện, Chúa muốn anh ta trở nên thân nhân của mọi người khi làm việc bác ái, khi tỏ lòng thương xót đối với những người anh chị em đồng loại chung quanh mình. Vâng, hãy đi và làm như vậy. Hãy đi tỏ lòng thương xót như người thứ ba trong dụ ngôn nói trên. Tuy nhiên thưa cộng đoàn, nếu đặt mình trong vị trí của người thứ ba trong câu chuyện hôm nay, hay đặt mình trong vị trí của câu chuyện tai nạn giao thông vừa rồi, chúng ta có dám dừng lại, chúng ta có dám quan tâm chăm sóc nạn nhân hay không? Rất nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy. Vâng, biết đâu được trong câu chuyện tin mừng hôm nay, khi người ta dừng lại thì bọn cướp quay lại thì sao? Và hơn nữa, rất nhiều phiền toái trong cuộc sống riêng khi phải dừng lại như vậy. Người ta đã từng đặt ra câu hỏi như thế. Thế thì các thánh giáo phụ sau này có giải thích dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, các ngài đặt câu hỏi thế này: thế thì người Samari tốt bụng đấy là ai vậy? Một người mà dám thương người khác đến nỗi quên cả mạng sống của mình, quên cả tài sản, thời giờ, sức khỏe của mình là ai vậy? Ai mà dám sống cho người khác đến nỗi quên thân mình như vậy? Các giáo phụ đã giải thích, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Vâng, với lối giải thích ẩn dụ, các thánh giáo phụ trình bày dụ ngôn này cách khác. Các thánh giáo phụ nói thế này: một người đi từ Jerusalem xuống Jericho. Jerusalem có một đền thờ nổi tiếng. Khi xa đền thờ, nghĩa rằng khi người ta xa Thiên Chúa, chắc chắn người ta rơi vào tay của ma quỷ. Và chính Chúa Giêsu chứ không phải ai khác đã xuống cuộc đời này để đồng hành với chúng ta và dám chết để cho chúng ta được sống. Ngài chính là người Samari đã cúi xuống bên vệ đường nâng chúng ta dậy, vì chúng ta dở sống dở chết do tội lỗi, do yếu đuối của con người. Chính Chúa đã sống điều đó cho chúng ta. Vì Ngài đã sống điều đó cho chúng ta, cho nên Ngài có lý khi mời gọi người thông luật hôm nay, cũng như mời gọi từng người chúng ta hãy dám sống điều ấy cho tha nhân mình. Hiểu như thế thì thưa cộng đoàn, việc bác ái mà Chúa mời gọi chúng ta sống với nhau có lẽ chỉ có thể sống được một cách triệt để khi chúng ta đặt đức tin của mình, niềm tin của mình vào Thiên Chúa là Cha. Ngài là Cha yêu thương chúng ta từng người một, và Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau như anh em, như chị em, con cùng một cha. Chỉ có trong tình yêu Thiên Chúa, người ta mới dám hy sinh cho nhau. Chúng ta đã từng có kinh nghiệm như vậy trong đời sống gia đình. Làm sao chúng ta có thể hy sinh cho nhau được? Thưa là bởi vì cùng một cha, cùng một mẹ của một gia đình, chúng ta không ngại hy sinh cho nhau. Và Chúa muốn chúng ta sống điều ấy trên bình diện cộng đoàn, trên bình diện xã hội. Lòng thương xót ngày hôm nay dường như rất khó thực hiện trước một xã hội mà xem chừng ai cũng nghĩ đến bản thân của mình và rất ngại đụng chạm, rất ngại quan tâm đến người khác. Nhưng hiếm mà vẫn có những người đã sống được điều đấy. Quanh chúng ta, gần chúng ta có những mô hình tuyệt vời như vậy. Chúng ta có thể kể đến mẹ Teresa Calcutta, ngày hôm nay đã là một vị thánh lớn của giáo hội. Lúc sinh thời, Này cũng cùng với các nữ tu của mình đi khắp các nẻo đường, đặc biệt trong các khu ổ chuột của vùng Calcutta, đất nước Ấn Độ. Nơi đấy có rất nhiều người nghèo, rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều người già, cô đơn, lẻ loi bên vệ đường, nửa sống nửa chết. Mẹ đã đưa tất cả những người ấy về nhà dọc của mình chăm sóc đỡ đần cho họ. Một lần người ta hỏi rằng, đằng nào những người ấy sống bên vệ đường trước sau cũng chết, mẹ đưa về làm gì, cuối cùng người ta cũng sẽ chết. Mẹ trả lời thế này, vâng, trước sau người ta cũng sẽ chết, ai cũng vậy, nhưng tôi muốn người ta chết như một con người, vì đấy là anh tôi, là chị tôi, là em tôi. Tôi không thể để cho họ sống bên vệ đường, tôi muốn đưa về chăm sóc để họ chết như một con người với đầy đủ nhân phẩm của mình. Mẹ đã làm được điều đấy và đã làm thánh. Dường như mẹ đã sống trọn sứ điệp tin mừng ngày hôm nay. Ước gì sứ điệp tin mừng ngày hôm nay như biết bao nhiêu mẫu gương tốt lành mà chúng ta còn có được trong cuộc đời này. Xin Chúa gia tăng nghị lực, gia tăng đức tin để rồi chúng ta có thể sống bác ái với nhau. Mến Chúa, yêu người, đó mới là cốt lõi của tin mừng, đó mới là cốt lõi của đời sống Kitô hữu chúng ta. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, một Thiên Chúa, chính bởi Đấng Chúa Cha, Đấng Chúa.
Chị em thân mến, đạo Công giáo là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục người khác. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết luôn chân thành yêu thương và tôn trọng hết thảy mọi người.
Xin Chúa.
Trên thế giới ngày nay, chiến tranh và khủng bố, hận thù và bạo lực vẫn còn đang hoành hành ở nhiều nơi, gây ra tang tóc và đau khổ cho biết bao gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Bác Ái của Chúa Kitô tác động đến mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của con người hôm nay.
Xin Chúa.
Trong đời sống thường ngày, có một số người ngại phiền phức, sợ cực nhọc khi phải giúp đỡ người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi Kitô hữu biết sống quảng đại và sẵn sàng trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó.
Xin Chúa.
Sống bác ái là chu toàn lề luật của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết rộng rãi chia sẻ cơm manh cho những ai đói rất bần cùng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ái. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời.
Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tôn hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cơm trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nghe đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức minh, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse giám quản giáo phận, Đức Cha Luy và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Anna, Giuse, Phêrô, Agnes, Gioan Baptista, lễ dỗ hai linh hồn đa minh mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đang đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha vào sân, nước Cha chỉ đến, ý Cha đầy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đa Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa qua một thời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích rằng được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.